Xin chào tất cả các bạn. Rất vui ngày hôm nay Đêm Radio đã lại quay trở lại với tất cả các bạn. Cũng thật là rất là lâu, cũng phải 8-9 tháng nay thì mình cũng không kịp làm thêm những cái podcast mới để tiếp nối với những cái câu chuyện gối đầu đêm khuya để chia sẻ với các bạn. Thực ra thì mình nghĩ là sau những cái biến cố trong suốt thời gian 2 năm vừa qua, và khi nhịp sống nó đã quay trở lại bình thường, thì cũng giống như một số cái podcast cũ mình đã nói, chúng ta rồi cũng sẽ lại phải quay cuồng với cuộc sống. Mọi thứ nó sẽ lại ập đến, chúng ta sẽ lại đi nhiều hơn, chúng ta sẽ làm nhiều hơn, và chúng ta sẽ lại cũng sẽ không còn những cái thời gian để ngồi lại để suy nghĩ, hay là để cho mình những khoảng không gian và khoảng thời gian bình tâm. Tất nhiên là lúc này thì cũng không ai muốn quay trở lại những cái ngày tháng giãn cách, hay là những cái khoảng thời gian lo lắng, âu lo vì dịch bệnh, vì những khó khăn của kinh tế hay là của mọi thứ nó diễn ra trong 2 năm vừa qua. Cũng là một sự may mắn khi mình hy vọng là tất cả các bạn cũng có được cái sự may mắn khi mà chúng ta cùng quay trở lại với cái nhịp sống thường ngày. Cho dù bây giờ thì mọi thứ nó đang được diễn ra theo cái cách mà chúng ta vẫn đang mong đợi. Mỗi một buổi sáng khi mà ra khỏi nhà thì mình cũng phải chật vật với những con đường đông đúc, với sự chen lấn, sự ồn ào. Cũng có một cái hay là bây giờ mình cũng không có những sự bực dọc, mình cũng kệ thôi. Nhịp sống như thế rồi mà. Thành phố thì nó vẫn đã chật chội, thì nay nó càng chật chội hơn. Mọi thứ nó quay trở lại. Tắc đường nó là một cái gọi là món ăn đặc sản của Hà Nội. Không, bây giờ thì không phải là tắc đường, và những cái buổi giờ cao điểm, giờ tan tầm 8:30 hay là 6:00, 6:30 tối nữa, mà thậm chí có những hôm mình ra khỏi nhà lúc 7:00 thì đường cũng đã đông lắm rồi. Mọi người không hiểu vì lý do gì mà mọi người đi làm sớm vậy, nhưng mà các con đường mình đi qua hầu như là chật cứng từ lúc 7 giờ sáng, và nó còn tiếp diễn đến 8:30, 9:00 sáng. Còn những buổi chiều thì không phải là 5:30, 6:00 mới là giờ cao điểm nữa, mà 4:00, 4:30 thì mọi nẻo đường nó đã đông người kinh khủng. Thôi thì đấy là những cái thứ, cái cuộc sống ở ngoài kia nó đã quay trở lại cái nhịp sống bình thường, và mình nghĩ rằng là các bạn cũng đang trong một cái guồng quay như vậy. Ngày hôm nay thì sau một khoảng thời gian quay trở lại thì bỗng nhiên mình lại nghĩ đến một cái chủ đề mình sẽ chia sẻ với các bạn, định nghĩa về sự cô đơn. Thực ra thì mình là một cái tuýp người cũng có thể gọi là một chút sống nội tâm và có nhiều cảm xúc. Công việc của mình thì nó cũng khá là bận rộn. Tuy nhiên thì ngoài những cái lúc bận rộn ra thì sau mỗi một công việc hay sau mỗi một cái khoảng thời gian làm việc căng thẳng nào đó thì mình cũng có những cái khoảng thời gian trống và được nghỉ ngơi, được thư giãn một chút. Cũng lâu lắm rồi thì mình không nói về cái sự cô đơn. Bỗng nhiên vừa rồi thì mình có nhớ lại những cái năm tháng ở cái lúc mà còn trẻ, thì mình cũng chợt nhận ra là tuổi trẻ nó thường gắn với sự cô đơn. Sự cô đơn mà mình nhận ra lờ mờ lần đầu tiên là những cái năm tháng khi mình còn học lớp 6 hay lớp 7 gì đó, hoặc cũng có thể là sớm hơn. Tất nhiên với một đứa trẻ lớp 6, lớp 7 hoặc lớp 5 gì đó ở quãng thời gian đó thì chưa định nghĩa được chính xác về thế nào là cô đơn. Nhưng mà nó gọi là sự sống trải thì đương nhiên là phải có. Gia đình mình ở những cái năm tháng đó thực sự là cũng rất là khó khăn. Mình có một người chị gái và một người anh trai nữa. Thì những cái năm tháng ấy thì người chị gái đầu của mình, gọi là chị cả đó, thì đi học ở xa, cũng gọi là cũng rất ít khi về nhà. Còn mình có một người anh trai thì lúc đó thực sự là người anh trai mình có những cái câu chuyện liên quan đến những cái gọi là thói hư tật xấu của xã hội ở những cái năm 90 của thế kỷ trước. Nó là tuổi trẻ bồng bột thôi, và anh trai của mình thì thường không về nhà, có thể đi lang thang hoặc là đi đâu đó bỏ nhà ra đi một thời gian tương đối dài. Thì trong những cái thời điểm như vậy thì một đứa trẻ như mình bỗng nhiên có những ngày khi trở về nhà, đôi khi mẹ mình thì còn hay làm công nhân, nên mẹ mình có những lúc là làm ca chiều và ca đêm á, thì trở về nhà chỉ có bố, mà bố mình thì cũng đi dậy đôi khi là cũng về rất muộn. Có những hôm buổi chiều mình về đến nhà thì chỉ có một mình ở nhà thôi. Thời đó thì đâu có internet, đâu có điện thoại nó sẵn như bây giờ. Cũng những cái đứa trẻ, đứa bạn cùng khu thì có những lúc chúng nó cũng học trái với cái giờ của mình. Thành thử là có những buổi chiều mình hoàn toàn ở trong một cái khu tập thể, không có một cái tiếng người, không có một cái bóng người luôn. Và mình phải đối mặt với cái sự cô đơn khi đó. Tất nhiên là lúc đó thì mình cũng có nhiều cách để mà gọi là giải quyết vấn đề về thời gian. Trẻ con mà, mình có thể ăn cơm xong, ăn cơm trưa xong nhập về, ăn cơm trưa xong là mình lăn ra ngủ một giấc gọi là thẳng cẳng cho đến 3-4 giờ chiều. Sau đó ngủ dậy thì theo lịch gọi là đã được giao thì dọn nhà này, quét nhà, lau nhà, chuẩn bị cơm nước cho buổi tối. Tất nhiên lúc đó đối với mình thì cũng khá là vui, nhưng mà có những buổi tối khi mình phải nằm ở trong cái giường, bởi vì thường là hai anh em ngủ chung với nhau á, thì mình nằm một mình, và đâu đó thì có thể đây chính là những cái lúc khởi nguồn của cái sự mất ngủ của mình. Có những đêm mình trằn trọc, mình không ngủ nổi, mặc dù học bài xong 10 giờ 10 rưỡi tối rồi. Bình thường là mình sẽ rất là mệt, bởi vì tất cả có những buổi chiều mình ngày bé thì mình cũng chơi nghịch ngợm lũ trẻ ở trong ngõ, trong khu tập thể đó. Tuy nhiên mà khi mà có những buổi tối không có anh về nhà, bố mẹ thì mệt, bố mẹ đi ngủ sớm, 10 giờ bố mẹ đã đi ngủ rồi, mình cất sách vở, nằm lên giường, bật cái đài radio cassette nhỏ nhỏ ngày xưa đó, nghe những cái câu chuyện đêm khuya, nghe những cái bản nhạc đêm khuya. Cái thời đó thì FM nó có những cái buổi cái chương trình sau 11 giờ là những cái phát lại những cái khoảng cái chương trình âm nhạc đêm khuya, nhưng cũng rất là hay, nhưng mà mình phải nghe khá lâu thì mới chìm được vào giấc ngủ. Và bây giờ thì mình cũng đã nhận ra đó là những cái lúc đầu tiên khởi nguồn của việc là mình thường xuyên bị mất ngủ. Có lẽ là cho đến tận bây giờ, khi mà cái sự trống rỗng, cái sự cô đơn nó đến được quá sớm. Có những hôm mà anh mình trở về nhà thì hai anh em trò chuyện với nhau, trêu nhau ngủ trên giường chỉ khoảng 5-10 phút thôi, mình yên tâm là mình có thể lăn ra mình ngủ rồi. Đó là những cái lúc mà rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ, không gần như là nó không có để lại cho mình một cái tâm trạng gì. Đó là cái lúc của cái thời gọi là cứ cho là thơ ấu đi. Rồi đến những thời điểm nó lớn hơn, khi mà học lớp 11, lớp 12, rồi cái quãng thời gian mà năm đầu tiên, khi mình một buổi sáng sau cái kỳ thi đại học năm đầu tiên đó, gọi là cái năm kết thúc tốt nghiệp, thì cái đợt mà thi đại học đầu tiên, vào cái buổi sáng mà mình nhận được cái thư thông báo về điểm. Lúc đó thì cũng đâu có trao cứu như bây giờ đâu. Mọi thứ thì người ta sẽ gửi thư báo điểm kết quả về tận gia đình. Thì cái buổi sáng em nói mình nhớ, nó là sáng tháng 7, cuối tháng 7, đầu tháng 8 thì đâu em không nhớ lắm. Thì khi mọi người đi làm hết rồi thì có một mình ở nhà thôi. Và mình mở cái nhận được phong bì của mình, mở ra mình biết điểm. Và mình biết là cái điểm của mình là đã không đủ điểm để đỗ đại học cái năm đầu tiên đó. Thì thực ra cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà cái buổi sáng đó mình còn nhớ như in là mình nằm dài ở trên giường, mình không muốn dậy nữa, mình cảm thấy mọi thứ nó sụp đổ, nó cô đơn vô cùng, mình không biết phải chia sẻ với ai. Suốt từ lúc, có lẽ phải từ lúc 8 giờ 8 rưỡi sáng cho đến cả tận trưa, mình không làm gì nổi, mình cũng không còn để tâm để mà nấu cơm, chuẩn bị gì cả, không biết chia sẻ với ai. Trong đầu thì nó ngổn ngang, nhiều suy nghĩ lắm, nó buồn, nó rơi vào trạng thái nó rất khó tả, cảm thấy nó phải đến, phải nói thật là ứa nước mắt. Bởi vì là mình nghĩ rằng các bạn thì đi học của mình ở nhà, không biết tương lai mình như thế nào, mọi suy nghĩ nó xảy đến cái quãng thời gian như vậy. Và sau đó nó triền miên là những cái khoảng thời gian mình chìm trong im lặng, mình chìm trong sự sợ hãi, mặc dù là được bố rồi mẹ rồi anh chị động viên là vẫn còn cơ hội, rồi chuẩn bị cho cái quãng thời gian năm sau thi lại, cũng không thiếu gì ngành nghề. Nhưng mà thực ra cách đây khoảng 20 năm như vậy thì cái áp lực đỗ đại học nó lớn lắm, nó hầu hết là bạn bè rồi ai đó, mọi người đều nghĩ rằng là phải học đại học thì mới gọi là thành cái này thành cái kia. Thì đó là một cái trạng thái, nó thực sự rơi vào một trạng thái nó rất là cô đơn suốt dòng giã phải đến gần hết cái năm đó, cái năm đầu tiên đi học đó. Thì đó là một cái trạng thái cũng đã làm cho mình bị mất ngủ thường xuyên vào những đêm, vì đêm nào mình cũng chằn trọc mình phải làm gì vào ngày mai. Thời gian nó cứ trôi dài và sáng ngày hôm sau cũng vậy thôi, vì mình bị mất định hướng, mình bị rơi vào một cái trạng thái nó không biết phải làm gì tiếp theo. Thành thử sáng thì mệt thì lăn ra ngủ, và tối thì lại thức để suy nghĩ và bị rơi vào trạng thái đó. Cũng rất may là sau đó một năm thì mình đã chọn học cái chương trình học khác, mình không còn bị quá áp lực về câu chuyện là phải học đại học. Thì nó cũng qua đi. Đến khi vào một cái thời gian về tuổi trẻ, khi rơi vào cái trạng thái gọi là yêu đương á, thì cũng trong một cái năm tiếp theo của cái kỳ thi đại học, tức là sau cái năm tốt nghiệp thì thêm một năm nữa, thì mình có một người bạn gái, cũng có một cái gọi là mối tình học trò đâu đó được khoảng 6-7 tháng. Thì có một cái buổi tối khi mà mình hình như đó, hôm đó là cái ngày mùng mấy Tết á, mình gọi điện để rủ đi chơi, để rủ cô bạn gái nó đi chơi. Thì cô bạn gái con cũng gọi là òa khóc, và cô nói rằng là chỉ còn có mấy ngày nữa thôi là cô ấy sẽ đi du học. Tức là cái quyết định đó thì mình cũng đã biết rồi, nhưng mà mình không nghĩ rằng là quyết định về đi du học cũng đến sớm như vậy. Hay là vì cách nào đó cô giấu mình rằng là cái thời điểm mà cô đi du học nó sẽ đến rất là nhanh, bởi vì mình cứ nghĩ phải đến mùa hè thì cô mới đi du học. Thực ra là cái việc cô đi du học nó diễn ra từ tháng 2 rồi. Và khi mà chỉ trong một cái khoảng thời gian ngắn khi mà cô gái đó đi du học, thì mình lại một lần nữa mình bị rơi vào cái trạng thái thực sự là cô đơn. Cô đơn nó theo một cái trạng thái là gọi là trong yêu đương đó, tức là rơi vào trạng thái là không có người yêu, không có bạn gái, rồi nó mọi thứ nó rơi vào một cái vòng luẩn quẩn gọi là chán nản, chán trường. Thì tuổi trẻ là vậy mà. Thì mãi một thời gian sau, khi mà phải đến một năm rưỡi, hai năm sau, khi không còn gặp cái cô bạn gái đó, thì có lẽ là mình mới thoát ra khỏi cái trạng thái cảm thấy rằng là bị cô đơn. Thực ra bây giờ nghĩ lại thì cũng chẳng phải là cô đơn lắm đâu. Mình còn đi học, mình còn đi chơi, mình còn gặp bạn bè, mình cũng gặp người này người kia, rồi cũng có người này người nọ thích người này người kia, nhưng tất cả mọi thứ nó chỉ là những thứ gọi là lướt qua thôi. Bây giờ thậm chí là mình cũng không nhớ nổi là mình đã làm gì trong khoảng thời gian đó nữa. Bộ nhớ thì nó cũng đã bị lấp đầy hoặc là bị xóa đi, reset lại khá nhiều lần. Tuy nhiên là mình nhớ là đâu đó khoảng 1.5 năm, 2 năm thì nó mới hết cái trạng thái như vậy. Tuy nhiên thì có một cái buổi vẫn nó gọi là một cái trạng thái cô đơn nữa, là những cái ngày đầu tiên mình đi làm ở cái công ty mới, thì nó bị rơi vào đâu đó khoảng 1 tháng đầu, chắc là không đến 1 tháng, mình bị rơi vào trạng thái gọi là cô lập, cô đơn. Tức là mình không biết phải làm quen với ai. Các anh chị trong công ty thì là những người lớn tuổi, họ có nhiều công việc khác nhau, họ nhiều vị trí khác nhau. Mình một cậu thanh niên nhân viên mới đi làm, chưa được giao nhiều việc. Cả ngày mình ngồi, mình ôm cái máy tính, mình đối diện với cái màn hình, loay hoay làm sao cho nó hết ngày, cũng chưa có việc gì cả. Nhân viên mới đang thử việc nhưng việc nó không có nhiều, thành thử là đấy cũng là một cái trạng thái nó cô đơn đến đáng sợ. Vì mình chỉ muốn được làm việc, mình chỉ muốn được nhận công việc, mình chỉ muốn được làm việc, nhưng mà không có việc gì để làm cả, và cũng không có người bắt chuyện, không có người hướng dẫn. Chính bởi những cái trạng thái ở những cái ngày đầu tiên đi làm đó, và sau đó một thời gian nữa mình đi qua một vài công ty, thì mình luôn gặp phải cái trạng thái là 1 đến 2 tuần đầu tiên hoàn toàn rơi vào trạng thái gọi là bị cô lập, cô đơn. Mặc dù mình đã cố gắng tiếp xúc với một vài đồng nghiệp, người anh, người chị, nhưng mà cũng phải nói với các bạn là ở cái thời điểm đó mình đi làm rất là sớm, thành thử ra mình cũng không có được gặp những cái gọi là người bạn đồng nghiệp gọi là bằng vai phải lứa, tức là xem tuổi. Hầu hết là anh chị lớn tuổi hơn, và các anh chị lớn thì luôn luôn có một cái khoảng cách với những đứa gọi là trẻ danh như mình. Mãi về sau thì khi đi làm ở những công ty thì có những người anh hơn một vài tuổi gọi là thanh niên chơi với nhau thì hòa nhập rất là nhanh. Thì đó cũng là những cái năm tháng đi làm vui tươi nhất ở cái quãng đầu gọi là đầu đời thanh niên của mình, được chơi, được gọi là làm mọi thứ, có nhiều kỷ niệm ở những cái công ty như vậy. Thì cái quãng thời gian của mình nó trôi qua, nó cứ nối tiếp, nó cứ theo một cái chu kỳ đó. Nó cứ năm này đang buồn, đang cô đơn, thì năm sau đi làm vui vẻ hơn. Thì quãng năm 2007, thì đó cách đây khoảng 15 năm, thì những tròn 15 năm, thì người anh trai của mình mất, anh không còn nữa. Thì cái đêm đó là một cái đêm, nó thực sự là một cái đêm dài. Cái nỗi cô đơn nó ùa về một cái chỗ là cũng có nhiều người bạn hỏi thăm, nhiều người bạn chia sẻ, nhưng mà mình cảm thấy một cái sự mất mát, mình cảm thấy một cái sự cái sự đau buồn thì nó là đương nhiên, nhưng mà cái lúc đó cái trạng thái của mình nó rơi vào cái trạng thái rằng là mình cảm thấy mình muốn đối diện với một cái nỗi đau, với một cái sự mất mát của cái người thân gần nhất với mình, là người anh mình, một cái người mà gắn bó với mình suốt những cái năm tháng tuổi thơ, rồi có những cái câu chuyện nó ùa về. Thì cái đêm đó là cái đêm mà mình dành cho cái, mình thực sự là mình dành cho mình một khoảng thời gian để mình gọi là gặm nhấm nỗi buồn, gặm nhấm nỗi cô đơn. Trong cái đêm hôm đó mình hút rất nhiều thuốc, và đêm hôm đó mà mình gần như là không có một giây phút nào mình chợp mắt. Mình chỉ nghĩ về những cái năm tháng gọi là tươi đẹp, rồi mình cũng nghĩ về những cái lúc, những cái lý do nếu như anh mình không thế này thì nó đã không thế kia, nếu như mình không thế này thì nó đã không thế kia. Nó là một cái sự giày vò, nó là một cái sự là cũng bừng lên những cái lúc gọi là ký ức vui vẻ, nó khỏa lấp đi nỗi buồn, để rồi cái sự cô đơn đó nó ở lại phía sau lưng của mình. Vì mình nghĩ rằng là mình cũng sẽ phải mạnh mẽ trở lại để làm chỗ dựa cho bố mẹ, cho gia đình, cho những người còn ở lại, và để cho người anh của mình ra đi nó gọi là thanh thản. Thì cái năm đó thì mình cũng mới gọi là 24-25 tuổi thôi, nhưng mà lúc đó thì nó đã làm cho mình một cái suy nghĩ nó thay đổi ở cái chỗ rằng là mình cần phải mạnh mẽ hơn, mình cần phải có được những cái suy nghĩ nó, tức là mình không còn muốn nó bị rơi vào những cái trạng thái trẻ con như ngày xưa. Mình cảm thấy mình đã lớn, mình phải có một cái trách nhiệm gì đó. Và sau đó thì cái sự cô đơn nó gần như là nó ít tồn tại trong cái suy nghĩ của mình. Bởi vì đơn giản rằng là nếu như có những lúc ở một mình, nếu như có những lúc mà mình ở đâu đó gọi là không có tiếp xúc với ai đó, thì mình dành cái thời gian đó để gọi là lắng nghe cái suy nghĩ của mình. Mình chọn một bản nhạc, mình xem một bộ phim, và mình để cho cảm xúc của mình rơi vào những cái trạng thái tự nhiên như vậy. Và mình không để cái sự cô đơn, hay mình không để cái nỗi buồn nào đó, trống rỗng nào đó nó xâm chiếm. Thì đó cũng là một cái khoảng thời gian khá dài mà mình cho rằng là từ khoảng 24-25 tuổi cho đến khoảng 29-30 tuổi, mình liên tục gọi là làm việc hăng say, rồi mình cũng có những cái biến chuyển trong cái cuộc đời của con người. Tuy nhiên thì nó cũng đến một cái quãng thời gian là vì một cái sự cố, một cái câu chuyện nó cũng liên quan đến vấn đề về cảm xúc, một cái tình cảm cá nhân của mình. Cái quãng năm 29-30 tuổi thì mình có chuyển đi sang bên đất Lào một thời gian. Mình chọn sang Lào vì mình có một người anh ở bên Lào để giúp mình công việc, và mình cũng muốn thay đổi môi trường. Cái năm đó là một cái năm nó tương đối khủng hoảng ở Việt Nam, và mình không có lựa chọn nào khác. Mình thử sang bên thủ đô Viêng Chăn của Lào, mình sinh sống và làm việc. Thì những ngày đầu sang thì nó là một cái sự háo hức, nó là một cái trạng thái mới. Mình lựa chọn cho mình một cái hướng đi khác đi. Bên đó thì cũng có nhiều người Việt Nam, cũng có phở, cũng có cà phê, rồi cũng có mọi thứ, mọi người cũng nói tiếng Việt với nhau. Thực ra ở bên đất Lào cũng rất là nhiều người Việt Nam. Nó chỉ có một cái điều nó khác là nó chậm rãi, nó bình yên, nó không ồn ào náo nhiệt, nó không nó quá xô bồ như ở Việt Nam, như Hà Nội. Thành thời gian mình có quá một quãng thời gian nó giống gọi là mình được relax, mình như bây giờ các bạn hay gọi là được chữa lành đó. Thì lúc đó mình như mình chữa lành, mình hồi phục lại những cái thứ giác quan, rồi những cái niềm vui nhỏ nhỏ. Nhưng mà tuy nhiên thì hỏi là nó có trống rỗng không, nó có cô đơn không, thì lúc đó nó lại ập về một cái cảm giác đúng như mình vừa nói, nó là một sự cô đơn. Bởi vì có những chiều khi mình từ chỗ làm mình về chỗ mình ở đó, thì trên con đường mình đi bộ thôi, nó thực sự là xa lạ, nó rất là khó tả. Mình nhìn xung quanh thì mình không có được những cái sự thân quen. Nói nôm na như các bạn hiểu này, ví dụ như chúng ta ở Hà Nội hay chúng ta ở các thành phố đi, ngày ngày chúng ta đi ra đường chúng ta vẫn nhìn thấy những gọi là những người xung quanh mình. Thậm chí một cái điều đơn giản nhất là chúng ta nhìn thấy những cái biển hiệu, những cái biển số xe là trong thành phố đi, rồi những cái ngôn ngữ, rồi những cái thứ gì nó đập vào mắt, và kể cả những cái câu chuyện của mọi người mình có nghe thấy, kể cả những tiếng chửi nhau đi chăng nữa, thì nó cũng là những cái sự thân quen. Còn khi ở bên Vân Chăn ấy, có những buổi chiều mình đi bộ, đi lang thang, đi chuẩn bị đi về á, thì nó không có một cái gì thân quen cả. Mặc dù mình đã ở đến 6 tháng rồi, thì những cái biển hiệu, những cửa hàng, những con phố, những câu chuyện của mọi người, những người dân làng người ta nói chuyện với nhau, mình cũng không có nghe được câu gì cả. Thì mình thấy nó xa lạ, nó cô đơn kinh khủng luôn. Thì và có những hôm mình ngồi trước cửa nhà, mình nhìn ra cả phía một con đường nó heo hút, ở bên Lào nó vắng lắm, nó không có quá nhiều người. Cả dân số Lào nó có đâu đó có khoảng 6-7 triệu người trên một cái diện tích nó lớn như vậy, cái thủ đô nó không thể đông được. Thì các bạn có biết là có những buổi chiều nó không có ai, mình cứ ngồi ngoài cửa, mình cứ chờ mãi, thi thoảng có một chiếc ô tô đi qua, hoặc thi thoảng có một người phóng một cái xe Honda vụt qua mà thôi. Và những cái người đó thì nó cũng không gửi lại cho mình một cái sự quen thuộc. Và đó là những cái lúc mà mình tất nhiên quãng thời gian đó mình không có buồn, mình cũng không có bị những cái suy nghĩ gọi là tiêu cực hay là bi quan. Nó chỉ là một cái sự trống rỗng, một cái sự trống rỗng trong lòng đến khó tả. Nó mênh mang, nó chẳng định nghĩa được về thời gian nữa, nó cũng chẳng định nghĩa được về mặt không gian nữa. Nó chỉ thấy rằng là mình thực sự mình đang không biết mình ở đây làm gì nữa, cái gì nó sẽ xảy đến. Thì sau một thời gian thì mình cũng quyết định mình trở về Hà Nội. Thì trên con đường từ Viên Chăn về Hà Nội, đi qua những cái đường tỉnh lộ ở phía bên Lào thì nó rất là vắng. Khi về đến đất Việt Nam thì mình đi bằng ô tô, mà di chuyển bằng ô tô thì nó cũng vắng lắm. Đi ở trong đường núi, đường mòn Hồ Chí Minh lúc đó cũng rất là vắng. Và chỉ khi về gần đến Hà Nội, gần về đến Hòa Bình thì bắt đầu xuất hiện những cái tốp người đi lại, đi bằng xe máy đi làm, và những cái chợ hai bên đường nó đông. Thì lúc đấy mình mới cảm thấy nó ùa về một cái sự bình yên. Một cái bình yên mặc dù nó rất là, ở phía bên ngoài thì nó ồn ào, nó xô bồ, nhưng trong lòng nó bình yên đến vô cùng. Nó giống như một cái cảm giác là mình trở về nhà. Và dù sao thì mình cũng đã sống quen ở trên cái đất này rồi, mình trở lại. Thì đấy là những cái cảm giác cô đơn trong suốt những cái quá trình ở tuổi trẻ. Nó đi từ trạng thái của cái sự thiếu tình yêu cũng có, cảm xúc rồi những sự cô lập trong công việc cũng có, mọi thứ nó diễn ra. Thế nhưng mà rồi sau đó rồi thì mình không phải là không còn những lần cô đơn nữa. Có, con người chúng ta mà. Nhưng mà mình thì mình định nghĩa về sự cô đơn, nó chỉ đơn thuần chỉ là một cái cảm giác mà chúng ta tự nghĩ ra. Bởi vì sau dần rồi thì bất cứ khi nào mình có khoảng thời gian trống, mình sẽ chọn cho mình một cái cách gọi là thư giãn tinh thần ở một cái trạng thái nó như bây giờ. Ví dụ như ngay lúc này thôi, khi mình chia sẻ với các bạn ở đêm radio, ở gối đầu lúc kia, cũng là một cách mình chọn để lấp đầy những không gian trống của bản thân mình cũng như của chính các bạn, bằng những câu chuyện, bằng những cái hồi ức. Hoặc là mình có thể xem một bộ phim, hoặc mình đơn giản là mình chỉ có thể nghe một bản nhạc và mình để cho giấc ngủ nó đến. Hoặc là mình sẽ để cho một cái trạng thái, một cái dòng suy nghĩ nó nhẹ nhàng. Mà không biết, có thể là do tính người, hoặc là do cái cách, do cái cuộc đời mình đã đi qua quá nhiều những cái trở ngại, cái khó khăn, rồi những cái mất mát, cái đau thương. Mà bây giờ gần như mình chặn dòng suy nghĩ của mình ở ngay từ khi nó nhen nhóm về một cái sự cô đơn hay một sự hoài nghi nào đó. Thì mình chặn nó từ khi nó còn chưa gọi là mầm mống. điều đó giúp cho đầu óc của mình nó luôn ở một trạng thái, một vài người nói thì nó là một sự bàng quang, một cái sự thờ ơ. Nhưng mà mình nghĩ thì thay vì mình để cho những cái suy nghĩ mang tính cô đơn gặm nhấm, thì mình để cho đầu óc được thư giãn, được thảnh thơi, được chìm vào miên man những cái gọi là không gian nó dễ chịu hơn, nó có thể khỏa lấp hoặc nó không thể khỏa lấp đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta nghĩ về những cái thứ tươi vui hơn, những sự lạc quan hơn, những sự gọi là tốt đẹp hơn, thay vì mình lại phải quay lại những cái quãng thời gian hồi bé, hay là những cái lúc mà như mình vừa kể, tự mình phải gặm nhấm những cái thứ mà thực sự nó sẽ không giúp cho chúng ta lấp đầy được khoảng trống của cô đơn hay là sự trống rỗng trong tâm hồn. Tâm hồn cũng vậy thôi, tâm hồn của chúng ta nó cũng phải có được nghỉ ngơi, phải được xoa dịu những suy nghĩ, để xoa dịu, để nghỉ ngơi, giúp cho tâm hồn nó được ở một trạng thái dịu dàng, thì đó chính là cách mà các bạn hãy học cái việc chặn dần những cái mầm mống của sự cô đơn, hãy chặn lại những cái suy nghĩ của sự lo lắng, của sự hoài nghi. Mình cho rằng chúng ta có thể lấp đầy bằng nhiều cái suy nghĩ nó vui vẻ, nó thậm chí nó cũng không có giá trị gì đi chăng nữa, nhưng nó có thể là một cái suy nghĩ vui tươi rằng sáng mai mình sẽ ăn gì, mình sẽ uống cà phê ở đâu, mình sẽ gặp ai, hoặc là thậm chí mình chỉ cần đi ra đường nếu ngày mai trời đẹp, thì nó cũng là những suy nghĩ đó giúp cho tâm hồn của chúng ta, cho đó của chúng ta nó được nhẹ nhõm, nó được bớt đi những cái chăn trở. Mặc dù ai cũng sẽ phải chăn trở và ai cũng sẽ phải gọi là lo toan, nhưng mà có cảm giác rằng nếu như mình là một người gọi là bây giờ trên mạng nó hay có cái gọi là cái coaching ấy, gọi là cái người thầy hướng dẫn ấy, gọi là gì đó cho các bạn, nếu các bạn gặp vấn đề trong suy nghĩ, trong sự cô đơn, thì mình có một lời khuyên rằng là hãy cố gắng nghĩ hay là khỏa lấp bằng những cái niềm vui nho nhỏ thôi, bằng những cái sự dịu dàng thôi, hoặc thậm chí là hãy nghe những cái podcast của mình thôi. Và những đêm các bạn khó ngủ thì các bạn sẽ thấy dễ chịu. Thực ra thì cũng gọi là nói vui một chút, con nhóc con của mình khi nó ngủ cùng mình, hai bố con ngủ cùng nhau, đôi khi có những hôm nó chằn chọc, nó khó ngủ, nó cũng nói với mình rằng là bố mở cho con nghe những cái câu chuyện của bố hay kể đi. Vì có một lần mình vô tình mình mở một cái podcast của mình cho con nhóc nghe, và khi nó nghe được khoảng 5-10 phút, nó chìm vào một giấc ngủ ngon thật là dễ chịu. Tuy nhiên nó vẫn nhớ được câu chuyện nó kể về điều gì ở những phút đầu tiên khi nó mới nghe. Và từ đó trở đi, cứ mỗi khi nó khó ngủ thì nó chỉ cần yêu cầu bố là mở cho nó nghe một cái câu chuyện nào đó bất kỳ mà nghe ok, thì nó sẽ ngủ rất ngon và rất nhanh. Thì cứ có thể coi đấy là một cái niềm vui đi. Thì mình hy vọng rằng Dem Radio hay những cái câu chuyện chia sẻ của mình, cho dù chủ đề của ngày hôm nay mình nói về sự cô đơn, nhưng thực sự mình muốn rằng các bạn hãy tạm biệt nỗi cô đơn bằng cách cho mình những cái niềm vui mới, trong cách là cho mình những cái suy nghĩ thư giãn, thả lỏng tâm hồn, bớt lo âu. Bởi vì cuộc sống của chúng ta vẫn sẽ quay trở lại, chúng ta sẽ có công việc và chúng ta sẽ có những ngày mới. Chúng ta hãy nghĩ về những điều vui tươi hơn, và chúng ta sẽ có luôn có những cái người bạn, hoặc là kể một cái kênh Dem Radio ở bên cạnh các bạn mỗi khi các bạn cần khỏa lấp tâm hồn. Một lần nữa xin chào và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe Dem Radio của bọn mình. Hy vọng sau đây thì mình sẽ có nhiều podcast để chia sẻ với các bạn nhiều hơn. Chúc các bạn ngủ ngon. Và bây giờ thì đêm đã qua khuya, nếu các bạn còn nghe đến giây phút này thì các bạn hãy tắt đèn, giảm ánh sáng trong phòng và chỉ một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.